At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Trong tuần này thì chúng ta sẽ cùng bàn về một đề tài rất là quan trọng, đó là age pension, ảnh hưởng đến túi tiền của rất là nhiều những cái người về hưu, chúng ta tạm gọi là tiền cấp dưỡng người già. Số tiền này là gì, khi nào thì chúng ta sẽ nhận được cái khoản tiền này? Và liệu những cái tài sản mà chúng ta đang sở hữu có ảnh hưởng đến cái số tiền cấp dưỡng người già mà chính phủ Úc cho chúng ta hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời ngày hôm nay với khách mời là chuyên gia cố vấn tài chính Linh Nguyễn. Xin được chào chị Linh Nguyễn ạ.
Dạ, em chào chị Bích Ngọc và thính giả nghe đài SBS ạ.
Thưa quý vị, Linh Nguyễn hiện là cố vấn tài chính tại Living Financial Advice và cô cũng là đại diện được ủy quyền của Count Financial. Linh có 9 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp rất là nhiều những cái tư vấn tài chính và là chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận, cũng như là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Úc FAAA. Và chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là những cái thông tin ngày hôm nay chỉ là những cái lời khuyên chung chung thôi. Mỗi người có những cái hoàn cảnh rất là khác biệt. Trước khi mà quý vị đưa ra những cái quyết định tài chính nào thì chúng tôi mời quý vị nên cân nhắc xem cái quyết định đó có phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của mình hay không và tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia cho từng hoàn cảnh cụ thể. Thì quay trở lại với chương trình Cơm áo gạo tiền tuần này thì Bích Ngọc rất là muốn nhờ chị Linh sẽ giải thích cho thính giả hiểu rõ hơn thế nào là tiền cấp dưỡng người già hay là tiếng Anh còn gọi là age pension và khi nào thì tôi sẽ nhận được cái số tiền cấp dưỡng người già này, thưa chị.
Cái tiền cấp dưỡng người già, tiếng Anh nó gọi là age pension, là một cái khoản trợ cấp của chính phủ Úc để hỗ trợ thu nhập cho những người đến tuổi lương hưu. Bên cạnh đó thì chính phủ còn đưa cho cấp cho mình một cái thẻ nó gọi là pension concession card. Với cái thẻ đó thì các cô chú có thể có nhiều ưu đãi khác nhau, bao gồm giống như là chi phí thuốc nè, rồi chi phí khám chữa bệnh, hóa đơn điện nước, hay là phương tiện công cộng đi lại và các dịch vụ khác với giá thấp hơn cái giá cả thị trường.
Không biết là với tất cả mọi người thì họ đều nhận được hay là chỉ có một số người nhất định thì sẽ được thôi ?
Chia sẻ là để mà nhận được cái tiền age pension á, thì các cô chú cần phải đáp ứng đủ ba cái điều kiện. Đầu tiên á, là điều kiện về tuổi tác là hiện tại là 67 tuổi. Về cư trú thì mình phải là cư dân Úc. Khi mà mình nộp đơn xin tiền age pension thì mình phải có mặt tại Úc ngay lúc đó. Thì cư dân Úc là gì? Thì nó có hai cái định nghĩa. Một á, là phải là citizenship. Hai là mình là thường trú nhân PR đang sinh sống ở Úc ít nhất 10 năm. Và trong vòng 10 năm này thì các cô chú phải cư trú liên tục 5 năm. Cuối cùng á, thì là đáp ứng về bài kiểm tra đánh giá về thu nhập và tài sản.
Như chị Linh Nguyễn vừa mới chia sẻ, thưa quý vị, thì để lãnh được cái số tiền age pension này của chính phủ á, phải 67 tuổi nè. Vào cái ngày mà mình xin cái hỗ trợ này thì mình phải sống ở Úc, cư dân Úc và mình sinh sống ở Úc ít nhất là 10 năm. Mình có những cái ngoại lệ nào không, thưa chị Linh, về cái việc nếu mà mình không phải là thường trú nhân sống tại Úc hoặc là công dân Úc ?
Dạ, em theo em được biết thì những cái người tị nạn hoặc là quá phụ á, thì phải là thường trú nhân ít nhất là 2 năm trước khi nộp đơn thì họ vẫn có thể cho tiền age pension. nhưng mà tùy theo trường hình tình hình san sát, cho nên em nghĩ là tốt nhất là nên đi gặp Centrelink để hỏi chi tiết.
Chị Linh Nguyễn có thể chia sẻ là để mình nộp đơn xin cái age pension á, thì mình có thể nộp trực tuyến hay là mình sẽ tới văn phòng của Centrelink, có cái cách nào để mình thực hiện cái việc nộp hồ sơ này à?
Dạ, thì để nộp đơn xin tiền age pension á, thì có hai cách. Mình có thể nộp online nếu mà mình có cái tài khoản trực tiếp MyGov rồi mình vô Centrelink để mình nộp. Hoặc là cách thứ hai là mình có thể tới trực tiếp văn phòng Centrelink để họ hướng dẫn cho mình. Đa phần thì các cô chú phải điền cái đơn xin nè, những cái đơn khai về thu nhập và tài sản, và nhiều khi là phải cung cấp những cái giấy tờ bổ sung mà Centrelink cần. Thì ở đây em có một cái mẹo nhỏ là mình có thể nộp đơn trong vòng 13 tuần trước khi mà mình đạt đến tuổi 67. Tại vì nếu mà mình nộp đơn sớm thì sẽ đảm bảo là mình nhận được cái tiền age pension ngay khi mà mình đủ điều kiện. Còn nếu mà những người mà đang lãnh tiền trợ cấp, ví dụ như là tiền thất nghiệp, New South Allowance, tiền phụ cấp, care payment á, thì thường là Centrelink sẽ viết thư cho họ 13 tuần trước khi sinh nhật 67 tuổi để thông báo là làm thế nào mà để chuyển qua nhận tiền age pension.
Một cái mẹo rất là hay mà chị Linh Nguyễn, cố vấn tài chính, vừa mới chia sẻ với chúng ta là chúng ta không cần phải đợi đến cái ngày sinh nhật mà chúng ta 67 tuổi, mà trước đó vài tháng, khoảng 13 tuần là chúng ta có thể bắt đầu làm hồ sơ đầy đủ để nộp trước rồi. Và đến đúng cái ngày mà chúng ta 67 tuổi là chúng ta sẵn sàng, hồ sơ đã được duyệt và chúng ta có thể nhận được cái số tiền này. Thưa chị Linh Nguyễn, cố vấn tài chính thì rất là nhiều người có những cái hoàn cảnh sống khác nhau, chẳng hạn ví dụ như là họ là một cái người già độc thân, đơn thân, hoặc là họ là một cái người sống có cặp đôi, chồng hoặc là vợ của mình vẫn còn sống chẳng hạn, thì cái tiền cấp dưỡng họ nhận được có khác nhau không thưa chị?
Thật sự thì cái mức trợ cấp nó khác, nó tùy thuộc vào cái mức thu nhập và tài sản của mình. Đồng thời nó cũng khác nếu mà cái tình trạng hôn nhân của mình, ví dụ như mình là độc thân hay là người có vợ, có chồng. Thường á, theo em được biết thì cái mức trợ cấp nó sẽ được điều chỉnh 2 lần mỗi năm, vào ngày 20 tháng 3 và ngày 20 tháng 9, để phản ánh được cái sự thay đổi trong chi phí sinh hoạt. Em nói sơ về cái rate của ngày sau ngày 20 tháng 9 á, thì ví dụ như là một người độc thân á, thì cái số tiền tối đa mà người ta nhận được đó là 1.144 đồng mỗi 2 tuần. Thì mỗi năm thì mình nhận được khoảng 29.750 đồng. Còn đối với một cặp đôi thì mỗi người maximum sẽ được nhận 862 đô 60 cent mỗi 2 tuần. Trong vòng 1 năm thì tổng cộng hai người đó có thể nhận được 44.855 đồng.
Một cái số tiền hỗ trợ của chính phủ lên tới từ 22 cho đến 29.000, gần 30.000. Tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người. Những cái tiền cấp dưỡng người già hay còn gọi là age pension nó sẽ được tính như thế nào? Những cái quy tắc nào về tài sản hay là thu nhập của tôi sẽ ảnh hưởng đến cái tiền cấp dưỡng này của chính phủ à?
Dạ, so cái tiền age pension sẽ dựa vào hai bài kiểm tra. Bài kiểm tra thứ nhất là kiểm tra về tài sản, tiếng Anh nó gọi là asset test. Bài kiểm tra thứ hai là thu nhập income test. Thì thường là cả bài, hai bài kiểm tra này đều được áp dụng. Nhưng mà bài kiểm tra nào mà đưa tới cái kết quả nhận tiền age pension nó thấp hơn thì sẽ công nhận cái kết quả đó. Theo em được biết thì 90% khách hàng bên em đều bị đánh giá bởi cái bài kiểm tra tài sản. Thì nếu ở cái bài kiểm tra tài sản á, thì nó sẽ dựa vào ba yếu tố chính. Thứ nhất là tổng giá trị tài sản, cái thứ hai là tình trạng sở hữu nhà, và cái thứ ba là tình trạng hôn nhân. Giá trị tài sản càng nhiều thì số tiền mình nhận được nó sẽ ít hơn. Thì ở đây có hai cái giới hạn mà mình cần lưu ý. Cái giới hạn thấp á, là để nhận được tiền age pension tối đa, maximum age pension. Khi cái tổng giá trị tài sản vượt qua giới hạn này thì tiền age pension nó sẽ bắt đầu giảm. Còn cái giới hạn cao á, là khi mà tổng giá trị tài sản mà vượt qua cái mức giới hạn này thì tiền age pension sẽ bị cắt. Em nói ví dụ như là một người độc thân có nhà, single home owner, thì để được nhận cái tiền già maximum là 1.144 đồng mỗi 2 tuần, thì cái tổng giá trị tài sản của người đó phải dưới 314.000 đô. Và nếu mà họ có trên 695.500 á, thì tiền già của họ sẽ bị cắt. Dạ, còn nếu mà cặp đôi có nhà thì nếu mà để họ nhận được tiền maximum 862 đồng 60 cent mỗi 2 tuần, họ phải có tài sản dưới 470.000. Còn nếu mà quá cái mức 1.045.000 thì họ sẽ bị cắt cái tiền già.
Và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị cái bản tính rất là cụ thể. Minh Ngọc sẽ đăng tải cái bản tính này lên trang mạng của Ban Việt Ngữ để cho quý vị tiện theo dõi. Thì trên cái bản này nó có những cái tình huống như là độc thân, cặp đôi có nhà hoặc là không có nhà, rồi những cái cặp đôi xa cách do sức khỏe kém, để cho quý vị có thể tìm hiểu xem là cái số tiền của mình nhận được dựa trên cái hoàn cảnh cụ thể của mình. Thì quay trở lại với tiết mục Cơm áo gạo tiền, thưa chị Linh Nguyễn là chuyên gia tham vấn về tài chính, thì chị có thể chia sẻ thêm là khi mà chúng ta nói đến tài sản được Centrelink quy định là những cái loại nào?
Đầu tiên thì là nó có là tài sản cá nhân, thì nó gọi là lifestyle assets, thì nó bao gồm những cái, ví dụ như là đồ dùng cá nhân, hoặc là mình có trang sức, mắc tiền hay không, rồi những cái nội thất trong nhà, hay là các phương tiện đi lại như là ô tô, thuyền, hoặc là mình có caravan, có xe đạp. Nó cũng bao gồm bất động sản, property, thì nó bao gồm là investment property, nhà cho thuê và holiday house, và nó không bao gồm cái nơi cư trú chính của mình, nó gọi là family home. Bên cạnh đó thì nó có những cái khoản đầu tư tài chính khác nhau, ví dụ như là nó tính về tiền mặt nè, tiền gửi có kỳ hạn nè, các cổ phiếu, trái phiếu, các quỹ đầu tư. Nó sẽ bao gồm tiền hưu bổng, super và pension, niên kim, annuity. Nó là một cái khoản đầu tư dài hạn từ cái công ty bảo hiểm, mà đổi lại thì mình nhận được cái khoản tiền đều đặn. Ngoài ra nó còn tính luôn cái khoản cho vay, ví dụ như mình cho người thân hoặc là bạn bè trong gia đình vay không lãi suất thì cũng bị tính luôn. Rồi quà tặng cho người khác vượt qua mức quy định. Thì sẵn tiện đây thì em cũng chia sẻ luôn là cái luật về nó gọi là gifting rules. Thì mỗi người có thể cho đi là tối đa 10.000 trong mỗi năm tài chính, hoặc là 30.000 trong khoảng thời gian 5 năm. Thì bất kỳ cái tài sản nào mà vượt quá hai con số trên thì sẽ được tính trong bài kiểm tra tài sản và thu nhập trong vòng 5 năm kể từ ngày tặng quà.
Dạ vâng, nếu như mà mình cho người thân hoặc là con cái của mình một cái số tiền 10.000 mỗi năm hoặc là 30.000 trong vòng 5 năm thì cái số tiền nó sẽ không được tính vào cái tài sản của mình. Nó cũng giúp cho mình có được cái tiền cấp dưỡng người già cao hơn. Chuyên gia tham vấn tài chính Linh Nguyễn vừa chia sẻ với chúng ta về cái asset test lúc nãy là cái kiểm tra tài sản. Và chị cũng chia sẻ rất là cụ thể những cái loại tài sản được Centrelink đánh giá. Vậy thì lúc nãy chị có chia sẻ thêm một cái ý nữa, đó là cái tiền cấp dưỡng nó còn được quy định bởi cái income test, tức là cái bài kiểm tra thu nhập của mình. Bởi vì có rất là nhiều những người ở cái tuổi mà có thể nhận được cái tiền cấp dưỡng nhưng mà họ vẫn đang làm việc. Họ chưa có về hưu ở nơi làm việc của mình, tức là họ vẫn có những cái thu nhập chẳng hạn. Thì chính phủ sẽ kiểm tra thu nhập ra sao để mà cấp cái tiền age pension này cho chúng ta thưa chị?
Kiểm tra thu nhập thì income test thì thường Centrelink sẽ tính tổng thu nhập của các cô chú từ các nguồn khác nhau, bao gồm là việc làm, kinh doanh, hoặc là tiền cho thuê nhà, thu nhập từ các sản phẩm hưu trí như là niên kim, annuity, và cuối cùng nó có một cái nó gọi là thu nhập giả định, deem income, cho tất cả các khoản đầu tư tài chính mà em có đã đề cập trên cái bài kiểm tra tài sản. Thì deem income là gì? Thật ra mà nói thì Centrelink nó cũng không có thời gian nhiều với nó không cần biết là thực tế mình kiếm được bao nhiêu tiền trong từng cái tài sản, sản phẩm đầu tư khác nhau. Mà thay vào đó thì họ sẽ giả dụ tất cả các khoản đầu tư này đang sinh lợi ở một mức thu nhập nhất định. Em nói ví dụ như là có một cặp vợ chồng, họ có tổng giá trị đầu tư tài chính là khoảng 500.000 đi. 103.800 đầu tiên thì sẽ áp dụng mức giả định thấp là 0.25%. Còn những cái giá trị mà vượt quá cái con số này là cụ thể là 396.200 trong trường hợp này thì sẽ áp dụng mức giả định là 2.25%. Thì tính ra là cái tổng thu nhập giả định của một cái cặp vợ chồng đó là khoảng 9.174 đồng, thì nó sẽ được tính vào cái bài kiểm tra thu nhập income test. Cũng như cái bài kiểm tra tài sản thì kiểm tra thu nhập nó cũng có hai giới hạn là giới hạn thấp và giới hạn cao để xác định coi là cái số tiền nhận được của mình bao nhiêu. Tùy vào cái tổng thu nhập và tình trạng hôn nhân thì thu nhập càng nhiều thì cái số tiền nhận được nó sẽ ít hơn.
Rất là cảm ơn chị Linh Nguyễn vừa chia sẻ với chúng ta hai cái yếu tố rất là quan trọng để quyết định xem là chúng ta nhận được bao nhiêu tiền cấp dưỡng người già age pension từ chính phủ. Đó là cái bài kiểm tra thu nhập income test, và cái thứ hai là cái đánh giá tài sản, cái kiểm tra tài sản còn gọi là asset test. Thưa quý vị, trong tiết mục Cơm áo gạo tiền vừa rồi thì chúng ta đã cùng với chuyên gia tham vấn Linh Nguyễn tìm hiểu thế nào là age pension, tiền cấp dưỡng người già do chính phủ Úc dành cho những người từ 67 tuổi trở lên. Và rất là cảm ơn chị Linh Nguyễn ngày hôm nay đã tham gia Cơm áo gạo tiền và chia sẻ với chúng ta cái đề tài này. Và Bính Ngọc biết là cái đề tài này rất là nhiều người Việt trong cộng đồng của chúng ta còn có rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái thắc mắc liên quan. Và chúng tôi sẽ quay trở lại cái đề tài này cùng với chuyên gia cố vấn tài chính Linh Nguyễn vào tuần tới để chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể những cái hiểu lầm rất là thường gặp của người Việt chúng ta khi nói đến cái tiền cấp dưỡng này. Cũng như là nếu mà chúng ta có cái kế hoạch về hưu ở Việt Nam chẳng hạn, về Việt Nam để sinh sống khi mà chúng ta sau 67 tuổi thì có còn được nhận cái tiền này nữa hay không? Chị Linh Nguyễn sẽ giải đáp trong tuần tới. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn chị Linh Nguyễn đã tham gia Cơm Áo Gạo Tiền tuần này.
Dạ, em xin chào các khán giả của đài SBS ạ.
Và chúng tôi cũng lưu ý với quý vị những tham vấn vừa rồi của chuyên gia cố vấn tài chính Linh Nguyễn chỉ mang tính chất tổng quát mà thôi. Nếu mà quý vị muốn tư vấn cho từng trường hợp cụ thể với những cái hoàn cảnh cá nhân khác nhau, mời quý vị gặp gỡ các chuyên gia. Cơm Áo Gạo Tiền xin chào và hẹn gặp lại trong tuần tới.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.